có những niềm riêng làm sao nói.
Dạ vâng, Nhã Quyên Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và kính mời quý vị gọi vào số 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 để góp ý cho cô Liên trong bức thư ngày hôm nay. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Và kính mời quý vị nhấn chút thì giờ quý báu để gọi vào chương trình ngày hôm nay. Để góp ý cùng với lời tâm sự của cô Trần Thị Liên. Tôi xin cảm ơn rất là nhiều.
Vâng, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời một quý thính giả trên đường dây.
Phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải. Xin cô cho biết quý danh ạ.
Tôi xin Hương chào Nguyên Hoàng, Nhã Quyên, chào chị Ti.
Dạ vâng, xin chào cô.
Dạ, tôi, chào
Hương. Dạ, tôi nói chuyện về cô Liên này chút xíu. Tôi cũng phụ nữ, cô Liên cũng phụ nữ, nhưng mà tôi không có thể đồng tình với những người phụ nữ mà cha mẹ mà không đồng ý mà vẫn tiến tới. Tôi không có bằng lòng. Tại vì á, nếu đổi lại cổ mà con gái lớn lên mà một cái người con trai có đứa con riêng, một người đàn ông có con riêng, cổ có chịu hay không? Thì ngày xưa bà mẹ chồng không chịu cái này là đúng. Một khi cha mẹ người ta không chịu á, mà cô vẫn tiến tới á, là cô đem cái nỗi đau tới cha mẹ người ta đó. Ta để một đứa con ra mà ta nuôi khôn lớn mà nó cãi lại tùy theo việc. Chứ còn nó cãi ra không đúng á, là cha mẹ, cô đem một cái nỗi đau cho cha mẹ người ta. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa. Một khi á, mình bước thêm bước nữa, mình phải có một cái suy nghĩ. Thường thường á, hồi xưa tôi mới qua Mỹ á, tôi nghe người ta nói á, là phụ nữ ở Mỹ này luôn luôn chủ động ly dị chồng không à. Tôi nghe người ta nói thôi, tôi nghe họ nói xong mà. Nhưng mà một khi mình phải nghĩ là cho đứa con mình chứ. Chủ động á, có việc gì nó quá lớn á, đi ly dị chồng. Chứ còn có việc nhỏ bỏ qua được là bỏ qua. Chuyện gì cũng ly dị chồng được hết, cho nên làm khổ cho những đứa con nè. Họ đã nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy lời gì rể mà thương con chồng. Không có cha rể mẹ rể nào mà thương con chồng cả. Chẳng qua người ta bằng mặt chứ ta không có bằng lòng. Cho nên giờ cô đừng bao giờ trách người ta như vậy. Sống được đến ngày hôm nay là quý rồi, còn trách nữa, là không nên trách. Nếu đổi là cô mà cô có một đứa con chồng mà cô có buồn không? Thì người ta có đứa con vợ như vậy thôi chứ. Tôi cũng đàn bà, nhưng mà tôi nghe người ta kể là phụ nữ ở Mỹ này chuyên gia là chủ động ly dị chồng đó. Đó, mình ly dị cái chuyện gì lớn quá không thể chấp nhận được thì mình ly dị, còn chuyện nhỏ mình phải bỏ qua cho đứa con mình có hạnh phúc chứ. Chứ còn mình cái gì cũng ly dị được hay cái gì cũng ly dị được hay, có biết khổ, cái nỗi khổ của đứa con không? Cái nỗi khổ của đứa con, nhưng mà người mẹ không bao giờ biết. Người mẹ ở Mỹ thì rất nhiều người không bao giờ biết cái nỗi khổ của đứa con. Đứa thì đi ở với cha rể, đứa thì ở với ông bà ngoại. Có tội nó không? Nó là cái vô tội mà cứ tạo ra rồi cứ cha mẹ mất hạnh phúc biết. Cho nên những cái đứa trẻ bên Việt Nam á, nó rất có hạnh phúc, mà những đứa trẻ bên Mỹ này nó vô hạnh phúc lắm, nó không có hạnh phúc. Tội nghiệp cho nó. Cho nên tôi nói đây là nhắn tới những cái người mà cô gái mới lập gia đình hoặc đang sống có hạnh phúc. Tôi khuyên cái nỗi đau của những đứa con riêng nó đau khổ biết là bao nhiêu, nhưng mà không có bà mẹ nào biết cả. Là tội nó đó. Cho nên rút kinh nghiệm cái cô Liên này, mà đừng bao giờ mà hỏi thằng cái đó là ly dị, hỏi cái ly dị. Bên Mỹ này cứ ly dị, đàn ông đóng tiền nuôi con, còn đàn bà không tốn đó, đàn bà giữ con không tốn tiền. Đó, đừng bà cứ thấy cái lợi cái đồng tiền, nhưng mà không hiểu cái nỗi đau về mặt tinh thần của những đứa bé. Thì nên đời á, tiền là cát bụi. Có tiền đó rồi nó sẽ mất đó, ăn ở không phải, nó cũng điều nào không hay. Cho nên không nên làm những điều đó. Không nên làm, đừng có thấy cái lợi trước mắt mà để cho những cái đứa bé nó thiếu cha, thiếu mẹ, đồ đau khổ đó. mình đem nó về ngoại mình ở rồi, rồi mình cũng đi lấy chồng, rồi ba nó cũng đi lấy vợ, phải rõ ràng là nó thiếu cả cha cả mẹ không? Cứ lâu lâu cả tuần mới gặp cha gặp mẹ, làm thấy tội chứ. Tôi thấy rất tội. Tôi hồi nhỏ tôi cũng bị cảm đó rồi, cho nên là cha mẹ tôi bỏ nhau mà tôi ở bà nội tôi đó. Cho nên tôi biết mỗi khi cha mẹ bỏ nhau là nó là những đứa con á nó buồn nó tủi ghê lắm lận, nhưng mà cha mẹ mấy người mẹ bên Mỹ này có biết khỉ gì đâu. Cho nên tôi nói nhắn lại vậy thôi. Còn vấn đề mà mua nhà mua cửa gì á thì có tiền thì cho con, còn không có tiền thì thôi để hai đứa tự lập không có sao cả. Ở Mỹ này là vợ chồng tự lập mua nhà trả góp không à. Có cha có mẹ thì khá giả thì giúp chút đỉnh, còn cảm thấy không có khả năng giúp thì cũng không sao, không ảnh hưởng gì cả. Cho nên cũng đừng có nói qua nói lại mà thêm vợ chồng thêm ồn thêm là không nên, những điều đó là không nên. Thôi tôi nói bấy nhiêu đó thôi, còn để cho người khác họ có ý kiến nào hay hơn là nói. Rồi tôi cảm ơn nhiều, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã cho ý kiến. Bởi vì cuộc đời cô, theo cô nói thì cô cũng đã trải qua cái cảnh mà cha mẹ ly dị, thành ra cô có nhiều cái tâm sự, cũng giống như là có cái sự kinh nghiệm trải qua rồi. Cô có những cái lời khuyên cho những người trẻ như vậy thì rất là cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Mong rằng là những quý vị nào đang, nhất là vì các quý vị phụ nữ nào mà đang chủ động ly dị thì nên nghe những lời cô Hương để mà học hỏi thêm. Vâng, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cô Hương nha, chuẩn bị ăn Tết ha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mời quý vị gọi vào tiếp tục góp ý cho cô Liên trong bức thư ngày hôm nay. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Còn vài phút cuối của chương trình, kính mời quý vị tiếp tục góp ý cho cô Liên trong bức thư này. Cô nên cái điều cô... với chồng cô vì cái đứa con riêng của cô thì nên làm như thế nào. Và hình như là trong bức thư thì Nhã Quyên không có thấy là cô đòi ly dị. Cô chỉ có một cái sự giống như là không đồng tình với người chồng của mình mà thôi. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Bà Bích Đi xin mời ạ.
Xin phép vị thính giả vặn nhỏ hoặc tắt dùm cái radio nha. Hello. Dạ anh ơi, tắt dùm cái radio nha anh. Hello. Dạ, kêu ảnh tắt giùm cái radio, cái ảnh tắt phone luôn. Xin mời anh gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Tiền bạc là phù du phải không anh Nguyên Hoàng? Nhưng mà không có tiền là phù mỏ. Dạ.
Nhiều khi có phù cả thân thể. Nếu mà thiếu ăn nó phù thân thể phải không cô?
Nhưng mà hồi nãy cô Bích nói tiền làm mờ mắt, Nhã Quyên nghĩ là tiền làm sáng mắt chứ cô Bích Ti.
Nguyên Hoàng thì chị
đây
thấy
đây là nghĩa bóng với nghĩa đen thôi, mờ mắt.
Đối với Nguyên Đức Hoàng
là không cần ăn cà rốt, cô thấy tiền là sáng mắt rồi.
Cũng tùy người thôi cô Betty. Như Nguyễn Hoàng đây mà thấy mỹ nữ thì mở mắt, còn thấy tiền thì vẫn
thấy tiền vẫn sáng mắt.
Vâng. Mắt sáng sáng quắc. Vâng.
Anh thấy mỹ nữ thì mở mắt và anh thấy tiền thì sáng mắt. Xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Nghe rõ không?
Dạ rồi, nghe rõ. Dạ cho Nhã Quyên và anh Nguyễn Hoàng biết quý danh ạ. À.
Dạ, tôi là Kenny.
Rồi, xin mời anh Kenny.
Nhã Quyên nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Mình có tiền thì phù mỏ.
Dạ.
Cái nội dung.
Rồi, theo anh Kenny thì sao? Bích Ti đây, anh Kenny.
Okay,
anh Kenny.
Cái chương trình này là có những niềm riêng. Nhưng mà thật sự cô Liên này có nói, nếu mà niềm riêng thì thôi, đừng có lên đài. Chứ còn cái này thì trở thành niềm chung rồi. Ai cũng biết cái trò chọn những riêng.
Riêng là riêng cho cá nhân đó, nhưng mà người ta muốn chia sẻ.
Yeah. Vậy trở thành cái chung là tôi nói chung chứ không nói riêng nữa được.
Dạ.
Yeah. Thật ra đó, cái mấu chốt cái chỗ này, cái men, cái idea đó, cái chủ đề chính của này đó là cái cô Liên này đó là phàn nàn ông chồng đó, là sao hà khắc với con, khó khăn với con, đánh đập con nó nhiều nặng nề như khi người mẹ đau lòng. Nhưng mà thật sự đó, đối với tôi đó, thương con rồi cho roi cho giọt. Thà rằng tôi khóc ngày hôm nay nhưng mà ngày mai tôi cười. Chứ đừng có để thương con cái gì cũng chiều, cái gì cũng ngọt ngào, cái gì cũng nhẹ nhàng với nó. Rồi mai mốt của hôm nay tôi cười thiệt nhưng mà mai mốt tôi sẽ khóc. Con cái mà lớn lên á, phải có, tại vì mỗi một đứa con nó có một cái sự trừng trị, cái sự phạt thưởng nó khác nhau. Nhưng mà có thể anh chàng trai này á, là chắc bị cũng khó tính lắm, hoặc giả là cứng đầu lắm, thành ra người cha ghẻ mới phạt nặng nề như vậy. Thật sự nếu mà so là như vậy đó thì nó rất là đúng, cũng như hồi nhỏ tôi cũng vậy. Thật sự cái lúc mà đi học đó, ở với sư ông, thật sự hồi lúc 12 rồi á, nhưng mà đi về đó, đi mà không chỉnh tề đó là ông không cho ăn cơm luôn. Mà ăn cơm mà chống chống lên bàn là ông đánh gãy hai cụ chỏ đi. Mà vừa ăn cơm mà vừa nói chuyện là ông lấy băng keo là ông bịt miệng lại. Ông nói ăn cơm thì rõ, ăn cơm làm cái gì ra cái nấy. Nhưng mà những cái khó khăn đó ngày hôm nay tôi mới thấy rằng là thậm chí đến nỗi mà quỳ hương luôn chứ. Bắt quỳ hương là suốt cả cái nhang dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng mà hôm nay tôi mới nhìn lại rằng cuộc đời của mình quá hay, nếu mà không có những vị tôn túc đó, không có những vị mà cứng rắn, khó khăn đó, thì mình sẽ không nên sự nghiệp. Nhưng mà gần đây nhất là quý vị cũng đã nghe về political, những cái chương trình mà những cái gia mà sự giáo huấn của Donald Trump dạy con cái của họ ra sao rồi. Thì đây là cái mà mình thấy rằng có người khác mà đánh con mình, mà dạy dỗ cho con mình mà hà khắc nghiêm chỉnh như vậy. Thật sự cái người đó tôi cúi đầu để mà cần người đó dạy cho con tôi nhiều hơn đó. Đó là một vài cái sự chia sẻ của tôi đối với một số người. Có nghĩa là ý niệm của tôi có thể là khắc khó khăn nhưng mà nó nên sự nghiệp. Đó là một vài lời thô thiển của tôi. Trân trọng kính chào quý vị và các bạn.
Dạ, cảm ơn anh Kenny. Như vậy thì theo anh thì cái tâm sự của cô Liên thì anh nghĩ anh cho ý kiến như thế nào nữa?
Thì cái ý kiến của tôi đó là thật sự tôi thương ông chồng nó nhiều hơn, tại vì ông bỏ công ra, ông đánh đập nó, ông khó khăn nó, ông đào tạo nó để nấu những cái cục sắt, cái cục thiết này nó trở thành nó là thành nước thì trù quá đẹp rồi. Có nghĩa là con nó sẽ trưởng thành và lớn lên bằng một cái sự khó khăn của người cha người mẹ khó tính. Quý vị thường thường ở cái thế hệ này hoặc giả là ở trong cái xã hội này thì nó quá dễ dàng, quá tự do, quá khiêm tốn. Có nghĩa là đứa con mà đánh nó chút xíu thôi là con sẽ gọi cảnh sát đó. Như vậy không được, phải trừng trị nó đích đáng, phải phạt thưởng nó một cách nghiêm khắc thì nó mới nên được. Chứ bây giờ là nó quá dễ dàng, quý vị tạo ngay cả mình lớn lên quý vị nè. Cái gì mình đến với mình quá dễ dàng, mình cũng không cảm thấy nó quý giá, mình không cảm thấy phấn đấu nữa. Nhưng mà cái gì nó càng khó khăn, mình càng phải phấn đấu. Mà càng phải phấn đấu thì mình phải tôi luyện thiếp của tôi thế đấy.
Tức là cái học thuyết của anh Candy như vậy là thương chỉ cho roi cho vọt. Rồi, vậy là cũng theo cái kiểu của Việt Nam mình ngày xưa đó. Nhưng mà anh Candy với anh cũng có nói là ngày xưa anh cũng bị những cái trận đòn như vậy, thì bây giờ anh mới nên người được. Như vậy là anh cũng đúng, có những cái kinh nghiệm như vậy rồi. Vậy là quá
quỳ hương là quá đá đúng. Là một cái cây da nhang dài 2 tiếng rưỡi, vào khoảng 10 lớp 10 11 rồi đó.
2 tiếng
mà
rưỡi
đi và trốn với thầy đi đá banh đó, là về mỏng cắt cúi lên cái ly văn là quánh bằng cái mây luôn đó. Nhưng mà những cái giờ phút đó mình cảm thấy hận ổng lắm, ghê lắm, nhưng mà không phải. Đến giờ phút này mình mới thấy được. Có nghĩa là những cái khổ sở, những cái khó khăn mình đã trải qua rồi. Mà lỡ mà có sau này mà có đụng vào những cái khó khăn, ô hồi nhỏ mình đã có rồi, có gì đâu. Thì thật ra mình đã vượt qua hết tất cả những cái khó khăn, những cái rào cản, những cái truyền phược, những cái bức bách, những cái khổ sở trong đời của mình. Cho nên ngay các tổng thống Trung có cái triết lý là không bao giờ có cái chữ thua trong tâm niệm của mình. Luôn luôn phải thắng. Trời ơi, chữ thắng nó mang một cái triết lý, một cái cao xa lắm. Một cái nghiệp đó là phải càng phải phấn đấu, càng phải hy sinh. Đâu có gì tự nhiên trên trời.
Nhưng mà kỳ này ông Tổng thống Trump ông thua đó, thì anh nói thì sao?
Wow, nếu mà nói thật ra đó quý vị, có mấy điều mà quý vị nên nhớ. Điểm thứ nhất, ông là cái người mà tiên phong đi ngược lại tất cả những cái đầm lầy. Ông đã cho người Mỹ rất là nhiều cái bài học mở mắt ra, sáng suốt ra. Thì tất cả những khi mà ông họ mở mắt ra, họ sáng suốt ra, thì họ sẽ có những cái thái độ riêng. Những cái ông tổng thống sắp tới, ê, mày làm chặt. Nếu mà ông không nói cái này á, kéo đến bây giờ mình cũng chưa tỉnh, mình cũng chưa biết, cái đầm lầy qua tranh tranh ra làm sao, mình chưa thành biết được cái lý lịch của từng ông tổng thống cắt xén là hối lộ ra làm sao nữa. Nhưng mà những cái sáng suốt này là tổng thống Donald Trump đã bỏ vào đầu từng người Mỹ, và họ đã thức tỉnh rất nhiều. Mà khi họ thức tỉnh thì sao? Thì bắt buộc phải có họ có thái độ đối với những cái đầm lầy kế tiếp. Và ngay cả chính ông bây giờ cũng vậy. Ngay chính ông là một người tổng thống từ xưa tới giờ chưa ai mà có thể là tung hô giảng tế mà đứng về phía ông. Đến phút giờ phút tàn rồi trở về Florida, mà dân Florida phải ngưỡng mộ mà đón ông đi trở về cái nhà cửa kia của ông. Như vậy ông có đắc nhân tâm người ta không? Quá đắc.
Thật ra nói với anh Kenny với quý vị chơi vậy thôi. Nhưng thật ra tổng thống Trump á là ông không có thua đâu. Dạ,
không có thua, không bao giờ thua.
Ông vẫn là tổng thống chứ ít nhất là trong trái tim của 75, 74 triệu người và còn hơn nữa. Và sau cái vụ này đi rồi á. Dạ, thì quý vị biết là bây giờ tổng thống Trump được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà thật sự ra là cái này còn là cũng là một cái giai đoạn thử thách cho người dân Mỹ mình thôi. Và chúng ta nên mừng, bởi vì có nhờ có Tổng thống Trump mà 4 năm vừa rồi đó, và sau cái vụ vừa rồi gian lận đó là bao nhiêu người mở mắt ra, và chúng ta nghĩa là từ trước giờ chúng ta qua đây chỉ vì cơm áo gạo tiền, thì chúng ta lo gia đình, chúng ta không để ý về chính trị gì đã hết, phần đông là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng đã có bao nhiêu người nghĩa là để ý về vấn đề mà tồn vong của đất nước Mỹ này. Và bây giờ họ đã mở mắt rất nhiều, và cũng nhờ cái vụ này mà chúng ta đã biết được rất là nhiều chuyện, nghĩa là ở Washington DC rồi thế lực ngầm nó như thế nào chứ cũng vâng, và cái đây là phải nói là cái sự chiến thắng của Tổng thống Trump đó là như vậy,
chiến thắng rất lớn
và cũng không có nên buồn. Nhưng mà bây giờ thì trở lại cái chương trình của chúng ta nhiều khi chúng ta không phải là về chính trị, nhưng mà nó có dính líu đến đời sống chúng ta, và chúng ta đã quan tâm nhiều về cái vấn đề đời sống ở nước Mỹ này, bởi vì chúng ta còn được nói chuyện ở đây là chúng ta phải quan tâm đến đời sống nước Mỹ, nó có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta rất là nhiều. Vâng, nếu không yên thì chúng ta đâu có thì giờ nào mà chúng ta trong tương lai đâu có ngồi trên đài mà nói chuyện như thế này được, phải không thưa quý vị? Vâng.
Dạ đúng rồi, mai mốt có thể đẻ ra rất là nhiều Donald Trump nữa, chứ không phải là chỉ một ông bây giờ đâu. Tại vì bây giờ ông đã cho dân Mỹ có một cái kiến thức, có một cái tầm nhìn rất là sâu, là sâu thẳm.
Sâu rộng rồi, dạ, hiểu biết được rất là nhiều. Vâng.
Yeah. Như vậy ông có thua không? Xin lỗi thưa.
Dạ.
Ông không thua.
Dạ đúng là như vậy, Tổng thống không có thua. Và bây giờ thật sự ra là chính BT vẫn gọi ông là Tổng thống mà, không có cựu gì hết á. Bởi vì hiện bây giờ ông vẫn là Tổng thống trong lòng của mình mà, đâu có trong trái tim của mình, không có phải là cựu Tổng thống gì hết. Dạ vâng. Và
cảm ơn anh Kenny.
Dạ rồi, cảm ơn anh Kenny rất là nhiều đã cho những ý kiến thật là quý giá. Vâng, thương thì cho con.
Dạ vâng, còn vài phút cuối chương trình, quý vị có những đóng góp thì xin kính mời quý thính giả gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với cô Betty.
Rồi, cô đang tính hỏi ý kiến của Nguyên Hoàng với Nhã Quyên. Có góp ý gì trong này không? Ngoài thính giả ra.
Vâng, Nguyên Hoàng thì
cho ý kiến đi coi.
Vâng, Nguyên Hoàng thì nghĩ rằng là cái cô này cũng nói như cô Hương lúc nãy, tức là người con riêng thì ông chồng ông lo như vậy là Nguyên Hoàng nghĩ là quý rồi. Đến lúc đại học rồi thì Nguyên Hoàng nghĩ rồi, chứ còn mong một người chồng mà thương con riêng của mình như con ruột thì Nguyên Hoàng nghĩ là ngoại trừ ông chồng này là quá quá tốt, thì mình trong đời mình đừng có mong cái gì hoàn hảo. Nguyên Hoàng nghĩ là vậy là vừa đủ rồi. Hơn nữa là xét ra cái tình thương nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố, như đứa con riêng này nó trong suốt thời gian mà từ khi về ở với ông mà nó có những tình cảm khác thì nhiều khi ông thấy tội, ông cũng thương hơn. Nhưng mà nhiều khi chính cái đứa con riêng này nhiều khi cũng không có bày tỏ cái tình cảm đối với người người cha dượng của mình, thì thành ra nhiều khi ông cũng không có thương nhiều hơn cái mức độ mà ông phải thương. Thì tức là tóm lại là cô Liên nên xét về nhiều nhiều cái khía cạnh, đặt mình vào người chồng, chứ không phải là đặt mình chỉ là nhìn mình là một người mẹ không mà thôi. Thì Nguyên Hoàng nghĩ là vậy thôi. Chứ chuyện nhà mỗi người thì làm sao mình biết tường tận được chứ không?
Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Thật ra bởi vì vì đây là con riêng với con chung, thành ra nó hơi có sự lấn cấn trong đó. Chứ hỏi thử nếu mà là con chung thì ông chồng của mình đánh con mình, cái đó cũng là chuyện thường phải không ạ? Mình cũng không có đặt vấn đề đó. Giống như ngày xưa cũng vậy, Bitty có mấy con nhỏ cũng vậy đó. Hồi qua đây chẳng hạn như ông xã Bitty, anh còn đi làm trong, hồi đó anh còn đang đi học, hai vợ chồng đều đi học hết, cực lắm. Mà lại có con nhỏ nữa, hết đứa này ra đời đến đứa sau, 3 năm sau, 2 3 năm sau có đứa nữa ra đời, mà con còn nhỏ mà bố mẹ phải đi học để mà lấy bằng cấp của bên Mỹ này. Thành ra nhiều khi ông xã Bitty anh đi làm, phải nói hồi đó ở bên, anh đi làm residency đó thì cũng bị cực lắm, chứ không có sướng gì đâu. Bởi bên này á, nó chèn ép rồi nó nhiều chuyện ở trong lúc mà đi làm residency ở bệnh viện, quý vị biết không? Quý vị nào mà qua những cái cảnh residency rồi thì quý vị biết cái chuyện đó, nó có sự ganh tị, có sự ghen ghét, rồi nó làm mình nhức đầu nữa, nhất là mình tị nạn là qua để mình là dân thiểu số nữa, nó có sự kỳ thị trong đó. Thành nó mỗi lần mà anh đi về đó, thật sự phải nói cho đúng ra bây giờ bóng vía của anh á, là Bitty nói qua đụng bóng vía của anh, nhưng mà phải nói là như vậy. Anh đi làm về anh cũng bực mình lắm, anh lo hết chuyện này chuyện kia, vừa lo tương lai vừa lo học hành, rồi lại còn một vợ con nữa, nheo nhóc nữa. Mình phải thông cảm với chuyện đó. Anh về nhiều khi anh bực mình lắm, nhiều khi cái con mình á, mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ, nó hồi đó cháu nó có 4 5 tuổi, 5 6 tuổi đại khái là như vậy, nó đâu có làm gì tội lỗi đâu, hoặc là nó có những cái lỗi nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng vì lỗi nhỏ nhỏ đó thì anh cũng bực mình đó. Chẳng hạn anh tát vào mà mặt tụi nó 1 cái 2 cái vậy, hay là tát trên đầu nó. Mẹ là mình làm mẹ thì chính cái là mẹ biết thì cũng thấy đau lòng lắm. Mình cũng nói với anh là tại sao anh đánh con như vậy, thì cũng có anh cũng nói thế này thế kia đại khái là nó làm lỗi rồi đó, thì làm lỗi đâu cái lỗi gì mà đánh con như vậy. Thì hai vợ chồng cũng có nói qua nói lại. Nhưng vì sau này mình nghĩ bụng lại, chắc anh trong sở ngày hôm nay anh lúc anh đi làm có những cái sự bực dọc gì đó mà anh về không có thể nào nói ra được đó, không có thể nào mà nói được. Thì thành ra có những cái chuyện gì không vừa lòng thì người đàn ông họ nóng tính đó, thì khi mà họ làm như vậy thì mình thấy là bố đánh con cũng là chuyện thường thôi, mà thì có những cái chuyện nó nhỏ nhưng mà nhiều khi mình mẹ lòng người mẹ ai cũng đau lòng hết, mà thấy con mình bị đánh như vậy nhưng mà nó không có chuyện gì xảy ra hết. Bởi vì đây là bố ruột của nó đây, họ đánh con của đánh đánh con chung thì đâu có sao đâu. Nhưng mấy trường hợp của Liên này này, Liên biết sao là bởi vì sao? Bởi vì ông xã của Liên lại là không phải là bố ruột, thành ra khi nhìn thấy như vậy, mặc dù ông có nghĩ là thằng con riêng của Liên này là con của ông chăng nữa, thì Liên trong đầu óc Liên á, Liên cũng thấy cái sự ông đánh con của mình như vậy á, là không có công bình. Đó, rồi Liên là so sánh là tại sao ông đánh con trai mình mà sao ông không đánh mấy đứa con gái kia đi, hai đứa con gái kia đi. Thì Liên nói là ông chưa bao giờ đối xử với con gái như vậy. Đó, thì có thể là ông có những cái sự bực dọc của ông, hoặc là ông muốn dạy con của mình, ông muốn coi đứa con của riêng của Liên đó là con ruột của ông nữa, thành ra ông đánh một cách tự nhiên như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình có cái mặc cảm là như vậy đó, có cái thiên kiến rồi, nó không phải nói mặc cảm nhưng mà nói là thiên kiến là như vậy. Đó, thành ra Bitty nghĩ rằng cái chuyện này cũng không có gì big deal hết. Thế không ạ? Mình cứ nghĩ là người bố đánh con, mà nếu thằng bé nó không có gì lỗi thì nặng nề mà đánh như vậy, mà cái chuyện đã qua rồi, bây giờ thằng bé nó lớn rồi. Đó, cái chuyện đó mình nên bỏ qua đi. Và cái tiền mà mình xây dựng được, mình để dành giữa hai vợ chồng để lo cho gia đình á, thì thật ra đúng là như vậy đó. Ông Bitty cùng, nghĩa là cùng đồng ý với ông xã của Liên là như vậy. Đó, cái tiền này là mình để dành để mà lo cho tất cả gia đình. Khi nào đứa nào nó cần á, thì mình mới đem ra, hoặc là trong gia đình có những emergency gì đó, mình dùng cái tiền đó để mà mình lo nó, chứ không phải cái tiền này mình để dành ra giờ mình đem hết cho thằng con để nó mua nhà. Đó, chúng nó lớn rồi, chúng nó đã có gia đình, nó sắp sửa nó lấy vợ, thì chúng nó phải có một cái vốn liếng và một cái công ăn việc làm đàng hoàng chúng nó mới lấy vợ, đúng không? mà khi chúng nó có công ăn việc làm đàng hoàng rồi thì chúng nó đi làm, chúng nó tự động nó để chúng nó để dành tiền mà mua nhà, tích góp tích tụ tiền bạc để dành tiền bạc để mà mua nhà sau. Còn nếu mà mình khi mà chúng nó mua nhà thì mình có thể mình có dư 5-7 ngàn hay gì đó mình cho chúng nó, cái đó là cái của riêng của bố mẹ cho riêng, chứ không phải mình lấy tiền hết mình đưa cho chúng nó để chúng nó mua nhà. Nếu mà Bích Tí có tiền, Bích Tí cũng không có làm như vậy đối với các con Bích Tí đâu. Đó là Bích Tí nói thật là như vậy. Chúng nó đi làm, chúng nó đã có tiền lấy vợ, nó thành nhân rồi, chúng nó đi là chúng nó nghĩ đến chuyện đám cưới, thì khi đám cưới chúng nó phải bỏ tiền ra, bố mẹ muốn cho bao nhiêu thì cho. Còn chính chúng nó phải có tiền để chúng nó làm đám cưới. Cả hai bên nó là như vậy, chứ không phải là bên chồng bên vợ nữa. Tức là hai đứa nhỏ, thằng con Bích Tí sắp sửa đám năm nay, nó sắp sửa đám cưới thằng Út á, thì hai đứa nó đều có công ăn việc làm hết. Rồi chúng nó để dành được mấy năm nay, chúng nó quen nhau rồi, chúng nó để dành tích tụ thì chúng nó sẽ dùng số tiền đó làm đám cưới. Và cái ngày đám cưới đó là bố mẹ có để dành tiền, nó muốn cho chúng nó bao nhiêu thì cho riêng chúng nó để chúng nó làm cái của saving cho tụi nó. Cái đó là mới là chính thức thành nhân. Bởi vì không thành nhân thì đừng có đám cưới. Đừng có đám cưới đã hỏi gì hết. Cứ ở với nhau từng như vậy thôi. Còn nếu muốn làm đám cưới, làm vợ đình chồng rồi thì phải có tiền, phải có tương lai sự nghiệp với làm đám cưới. Đó là cái quan niệm của gia đình Bích Tí đó là như vậy. Thì đối với vậy thì Bích Tí cũng nói chuyện với Liên đó là như vậy đó. Các con trai của Liên đó, thì bây giờ nó muốn làm đám cưới năm nay với người yêu của nó. Ok, tức là chúng nó đã có một số tiền rồi, chúng nó sẽ làm đám cưới. Còn tiền của mình á, mình để dành để mình lo sau này nữa, emergency làm đủ thứ hết. Thấy không ạ? Rồi có nhiều tiền thì cho chúng nó một vài ngàn để chúng nó giữ trong người chúng nó. Đó, có vậy thôi. Đó là cái ý kiến của Bích Tí là như vậy. Còn cái chuyện mà con riêng, con chung á, Bích Tí nghĩ rằng á, đừng có phân biệt nữa. Mà hơn nữa đừng có cái sự thiên kiến mà chồng mình không thương con của mình. Ông có ông thương đó, mà ông nói những lời như vậy là Bích Tí nghĩ là ông có thương chứ không phải là ông không thương đâu. Đó, và ông muốn dạy dỗ cho thằng bé này á, nó tự lập cánh sinh. Nó đã trưởng thành rồi, nó phải tự đứng bằng đôi chân của nó. Thật ra bên cái xã hội Mỹ này các quý vị không đứng bằng đôi chân của quý vị đó, quý vị sẽ coi như là thất bại dài dài thôi. Quý vị phải tự lực cánh sinh, đừng có ỷ lại ai hết á. Đó là Bích Tí nói chung đó là như vậy đó. Quý vị không cố gắng mà quý vị cứ ỷ lại là quý vị không bao giờ khá cả. Mà lúc nào đời quý vị xong đời quý vị, con cháu của quý vị cũng vậy, nó nhìn thấy gương bố mẹ ông bà như vậy thì nó bắt chước như vậy thôi. Không cần đi học hành gì hết, cứ ngồi đó mà ăn bám kê. Cái đó là không được. Đó là Bích Tí bao giờ, Bích Tí cũng chủ trương là phải tiến lên bằng cánh tay của mình, bằng đầu óc của mình và bằng đôi chân của mình. Vâng, và Bích Tí xin cảm ơn rất là nhiều các quý vị đã lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng cái chương trình này sẽ đem lại được cái phần nào giúp ích dùm cho một số quý vị nào đó cần đến những cái ý kiến của tất cả mọi người. Thì Bích Tí rất vui được đón nhận những ý kiến của quý vị cũng như là tâm sự của quý vị. Và mong rằng Tết sắp đến là tuần tới là con của Bích Tí nó mới nhắc mẹ ơi, tuần tới là đưa ông Táo về trời rồi đó. Đó, mẹ nhớ mua cá về để cúng ông Táo nha. Bích Tí phải nhớ là con mình mà nó còn nhớ. Vâng, và xin hẹn gặp lại vào trong chương trình kỳ tới. Bích Tí xin cảm ơn Nguyên Hoàng và Nhã Quyên đã điều sự chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tí rất nhiều và chúc cô một buổi chiều tối thật là bình an, và xin kính chào cô ạ.
Vâng, xin chào các em.